Các bạn đang nghe tiểu thuyết SCI Máng Tộc, tác giả Nhĩ Nhã, được dịch bởi SCI Máng Tộc.wordpress.com, diễn đọc Băng Tâm. Chuyện được phát trên trang web chuviblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8, mật mã hung thủ. Chương 1, nghi vấn của Mã Hân. Chết đuối là cái chết đem lại sự gột rửa linh hồn con người sạch sẽ nhất. Con người hưởng thụ 3 phút khổ nạn trong lòng nước, cuối cùng chết đi, chìm ngập vào đáy bùn đen. Chết đuối là cái chết đem lại sự gột rửa linh hồn cho con người sạch sẽ nhất. Dòng nước lạnh như băng trượt vào mũi miệng, sộc thẳng tới phế quản. Chớp mắt không nổi, hít thở không thông, nỗi sợ hãi ập đến. Càng dãy dụa, nước càng tràn vào sâu, lột đi toàn bộ không khí trong khoang phổi, cướp mất nguồn dưỡng khí của cơ thể. Con người hưởng thụ 3 phút khổ nạn trong lòng nước, cuối cùng chết đi, ngập chìm dưới đáy bùn đen. Tiếp theo là chết kiểu này. Chương 7, chết đuối. Tháng 8 nóng nực trôi đi, tháng 9 vào thu, nắng gắt cuối thu vừa hết, thời tiết liền mát mẻ trở lại. Người dân sau một thời gian dài sống trong mùa hè nắng nóng, giờ cũng dần khôi phục sức sống. Trên đường, dòng người qua lại cũng không còn đạp lên nhau mà đi. Những cô gái trẻ tranh thủ chút thời gian ấm áp cuối cùng, xúng xính trong những bộ váy, dạo bước cùng người yêu, nói lời tạm biệt mùa hè. Mùa hè kết thúc, cũng là lúc tựu trường. Đám học sinh sinh viên lại bắt đầu khẩn trương với sách vở và bài tập. SCI từ châu Âu trở về, bận rộn mất một tháng mới có thể đóng hồ sơ vụ án. Cũng vừa lúc, Công Tôn và Bạch Cẩm Đường kết thúc tuần trăng mật. Mọi người nghỉ ngơi phục hồi một thời gian, giờ đã sẵn sàng tiếp tục công tác. Chỉ có điều, không có vụ án. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lượn qua lượn lại văn phòng của Bao Chuẩn, cũng không bới nổi một vụ án nào mới. Bao Chuẩn hạ lệnh tra lại những vụ án chưa phá. Án chưa phá hả? Triển Chiêu nhăn mặt. Án chưa phá thì thiếu gì? Nhưng mà trong vòng vài năm trở lại đây thì không có vụ nào. Mà xa hơn nữa thì Lục lại làm sao được mà phá? Ừ. Bạch Ngọc Đường vươn vai. Thôi, không có án cũng coi như là chuyện tốt. Hai người vừa đi tới cửa văn phòng SCI, liền nhìn thấy Bạch Trì ôm một cuốn sách vội vã chạy tới. Trì Trì. Triển Chiêu gọi. Làm gì mà chạy ghê thế? Bạch Trì có vẻ đang chạy trốn vội vã lắm, trán đẫm mồ hôi. Vừa nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cậu rối rít tốt cuốn sách sau lưng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đá mắt. Có bí mật. Trì Trì. Triển Chiêu mò qua, tiến tới bên Bạch Trì, thu hút sự chú ý của chàng cảnh sát trẻ. Cái gì thường biết hết? Không. Bạch Trì nghiêng người tránh, lật ghế sách sang hướng ngược lại. Thình lình, Bạch Ngọc Đường nhào qua cậu, khéo léo rút nhanh cuốn sách khỏi tay cậu chàng. Á! Bạch Trì giật mình, sách bị Bạch Ngọc Đường đoạt mất rồi. Triển Chiêu hí hửng chạy tới xem. Là cái gì thế? Sách đen hả? Không phải. Bạch Trì vội vàng chối bay. Là sách mới phát hành. À! Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy tên tác phẩm, liền gật gù hiểu chuyện. Tên sách là Ma Pháp của một con người, tự truyện của Triệu Trinh. Bạch Trì ngượng ngùng, giật lại quyển sách. Ồ, vậy hôm nay là ngày đầu tiên phát hành sách sao? Triển Chiêu cười. Em quyết tâm tới tận nhà sách mua cơ à? Bạch Trì không trả lời, gật đầu. Em cứ hỏi xin Triệu Trinh một cuốn, không phải nhanh hơn sao? Bạch Ngọc Đường bật cười. Tự chạy đi mua làm gì? Bạch Trì giấu kỹ cuốn sách. Hai anh không được nói và nói là em mua đó. Hai ông anh quái tính nín cười. Triển Chiêu vỗ vai cậu em, hỏi. Sách của Triệu Trinh bán chạy lắm hả? Vâng. Bạch Trì gật đầu. Có lên được bảng xếp hạng không đó? Bạch Ngọc Đường cũng hỏi thăm. Bạch Trì chán nản đáp. Bảng xếp hạng bị đoàn người che mất rồi. Em không nhìn thấy. Xếp hạng dài lắm. Nhiều người mua sách của Triệu Trinh như vậy ư? Triển Chiêu giật mình. Không phải. Bạch Trì nói. Đúng là rất nhiều người mua sách của Trinh. Nhưng hôm nay có một tác giả nội tổ chức ký sách. Bao nhiêu người tới xếp hàng? Em thấy người ta xếp từ lầu 1 kéo tới tận lầu 4 luôn. Nhiều người thế cơ à? Chuyện chiêu hào hứng. Chắc là tác giả bestseller chứ hả? Ai vậy? Bà trời lắc đầu. Em không nhìn thấy, nhưng mà sách thì em xem qua rồi. Là tiểu thuyết kinh dị thì phải. Tiểu thuyết kinh dị? Chuyện chiêu và Bạch Ngọc Đường đều dừng mình sửng sốt. Bây giờ tiểu thuyết tình cảm bán còn khó, chuyện kinh dị mà bán chạy vậy sao? Chuyện chiêu cũng là người mê chuyện kinh dị, liền hỏi ngay. Sách của ai? Em biết tên không? Là tiếp theo là Chết kiểu này của tác giả 11 tội lỗi. Từ bàn làm việc, Tướng Bình đang lạch cạch gõ bàn phím, đột nhiên nói vọng qua. Một cậu bạn của em đang ở chỗ đó xin chữ ký, bảo là đông lắm. Tiếp theo là Chết kiểu này à? Chuyện chiêu càng lúc càng hứng khởi. Cuốn đó tôi xem rồi, viết không tệ chút nào, nhất là đoạn miêu tả tâm lý sát thủ biến thái, cực kỳ giống. Sát thủ biến thái sao? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy hứng thú. Là truyện trinh thám hả? Là tiểu thuyết kinh dị. Tưởng Bình nói, không tính là truyện trinh thám được. Trong truyện không có chi tiết người phá án, chỉ có hung thủ thôi. Thể loại sách gì thế này? Bạch Ngọc Đường giật mình. Thế cuối cùng chính nghĩa có thắng cái ác không? Tưởng Bình bật cười.
Sếp, anh lạc hậu quá rồi.
Lạc hậu gì cơ? Bạch Ngọc Đường thắc mắc. Trẻ con bây giờ không thích đọc mấy thể loại truyền thống đó đâu. Tưởng Bình cười. Phải mới lạ, phải hiện đại, phải cá tính. Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày. Thế thì liên quan gì tới trinh thám? Nói cuốn sách thuộc thể loại trinh thám thì thà rằng bảo nó là tự truyện của một đám sát thủ biến thái nghe còn hợp lý hơn. Nghe bảo để viết cuốn sách này, người ta đã phải đi rất nhiều nhà giam, phỏng vấn biết bao nhiêu sát thủ biến thái đó.
Lại còn phỏng vấn nữa cơ.
Bạch Ngọc Đường càng thêm sửng sốt. Hình như người đó muốn nghiên cứu tội phạm hay sao ấy. Tưởng Bình trả lời, trông có vẻ chuyên nghiệp.
Miêu Nhi, cậu đọc rồi đúng không?
Bạch Ngọc Đường hỏi. Có sách ở đây không? Tôi xem với. Chuyển chiêu nhún vai. Tôi thấy ở thư viện, tiện tay đọc lướt thôi.
Công Tôn đang đọc đấy ạ.
Triệu Hổ nâm nấp trả lời. Hai ngày trước em thấy anh ấy đang đọc, vừa đọc vừa cười. Tất cả mọi người mặc niệm, cả đội đang nói chuyện phím. Bỗng thấy Mã Hân để cửa ngó vào, vẫy tay gọi Mã Hán. Anh ơi! Mã Hán đang ngồi trên bàn đọc tư liệu, hỏi.
Sao thế?
Anh qua đây chút. Mã Hân vẫn tiếp tục gọi. Cô nhỏ thường ngày lúc nào cũng cười đùa, hôm nay lại có vẻ không vui. Mã Hán đứng dậy, tới bên cửa.
Sao vậy, Hân Hân?
Mã Hân thì thầm với anh vài câu, anh trai cô có vẻ khó xử.
Đây này, không hợp quy định.
Anh, giúp em đi mà. Mã Hân túm tay áo Mã Hán, ngẩng đầu cầu xin. Anh hỏi giúp đội trưởng Bạch một câu cho em.
Hỏi anh cái gì cơ?
Bạch Ngọc Đường đứng phía trong, nghe loáng thoáng hai người nhắc tới tên mình, liền hỏi.
Ây da.
Mã Hán nhìn anh, rồi gật đầu với em gái.
Em tự hỏi đi.
Bạch Ngọc Đường vẫy tay gọi Mã Hân, hỏi.
Sao thế? Vào trong rồi hẳn nói.
Mã Hân hai tay đút vào túi áo blue trắng, do dự bước vào, ngập ngừng. Là thế này, em có một cô bạn thân từ nhỏ, tên là Trần Dương. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, được giữ lại làm giảng viên. Bạch Ngọc Đường và Chuyển Chiêu liếc nhau, nghe không ra chuyện này có liên quan gì. Trong lớp của cô ấy có một nữ sinh tên là Lưu Mai. Mã Hân kể, cô sinh viên này cũng kỳ quái lắm, thường xuyên gây lộn, thích chơi cùng đám bạn nam sinh. Tối nay ngủ ngoài ký túc xá, trái quy định của nhà trường. Năm học trước cũng phải học lại mất 3 môn. Trần Dương là giảng viên lớp cô gái này. Sau này khai giảng có gọi cô ta tới văn phòng nói chuyện vài câu. Cô nữ sinh kia với Trần Dương có tiếng qua lại vài câu. Cô ta tức giận, đùng đùng bỏ đi. Sau đó thì mất tích. Bạch Ngọc Đường và Chuyển Chiêu nghe xong thì gật đầu.
Sau đó thì sao? Đã tìm thấy chưa?
Mã Hân khẽ thở dài. Cô gái đó mất tích tầm một tuần. Cha mẹ liền tìm tới trường, yêu cầu Trần Dương chịu trách nhiệm.
Thế này là phiền rồi.
Chuyển Chiêu nói, cô nữ sinh kia gặp chuyện gì? Hay chỉ vì giận dỗi thôi? Mà có giận dỗi thì chắc cũng không tới nỗi cãi nhau với giảng viên mà phải dựng bỏ nhà ra đi, mất tích tới một tuần như thế chứ.
Đó vẫn chưa phải là phiền toái nhất.
Mã Hân cười khổ. Mấy hôm trước, nhà trường nạo vét đáy hồ của trường, rút toàn bộ nước hồ, tìm thấy một thi thể nữ. Mã Hân vừa nói dứt lời, Tất cả mọi người vốn đang xôn xao bàn tán bỗng ngẩn người im bặt. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều lộ vẻ kinh ngạc. Là thi thể của cô nữ sinh kia à? Bạch Trì hỏi. Mã Hân gật đầu. Người khám nghiệm tử thi nói người chết được một tuần rồi, là chết đuối. Tất cả mọi người im lặng, trong đầu ai cũng chỉ nghĩ cô nhỏ này quá yếu đuối rồi, mới tranh cãi với giáo viên một trận đã tự sát, mà thế thì giảng viên này cũng xong luôn. Là tự sát thật sao? Triển Chiêu hỏi. Thi thể thường ngâm trong nước 3-4 ngày sẽ bị trương. Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ nghi hoặc. Bị trương sẽ nổi lên, sao một tuần vẫn chìm dưới đáy hồ được? Mã Hương ngẫm nghĩ, trả lời. Cái này có thể do tình huống đặc biệt. Có điều pháp y kết luận là tự sát. Em cũng tới phòng hồ sơ của bên pháp y xem tài liệu điều tra. Thấy giấy tờ kết quả đều ăn khớp. Toàn bộ quá trình không có gì là không ổn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Vậy em thấy có vấn đề gì? Không phải em thấy có vấn đề, Mã Hân nói, là Trần Dương cảm thấy cô nhỏ đó không tự sát.
Vậy có căn cứ gì không?
Bạch Ngọc Đường hỏi. Lưu Mai khi lớn tiếng với Trần Dương tỏ ra rất hung dữ. Hơn nữa lúc bỏ đi còn ngoan cố mặc lại. Cô đừng nghĩ là cô tài giỏi, cũng chỉ là giảng viên đại học thôi. Tôi tốt nghiệp rồi, chắc chắn sẽ hơn cô nhiều. Mã Hân kể. Hơn nữa Trần Dương cũng nhận xét Lưu Mai là nữ sinh rất kiên cường, không phải loại người yếu đuối tới mức tự tử. Đúng là không bình thường. Triển Chiêu lên tiếng. Cô sinh viên này tính cách tích cực, hướng về tương lai, hay thường được gọi là kiểu người lạc quan. Hơn nữa cô ấy tạo ra là người rất có khát khao, không dễ lựa chọn con đường tự sát. Chính là vậy đó ạ. Mã Hưng nói. Trần Dương bây giờ gặp nhiều phiền toái lớn. Hội đồng giảng viên lúc đầu còn ủng hộ cô ấy, nhưng giờ thấy có người chết liền đổ hết trách nhiệm lên đầu cô ấy. Báo chí cũng viết vô cùng độc địa, cái gì mà giáo viên tàn ác, bất tử nữ sinh. Cuộc sống hiện tại của Trần Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ba mẹ Lưu Mai còn đòi kiện cô ấy. Thế nhân Trần Dương nói, hôm đó cô ấy không hề mắng Lưu Mai, chỉ khuyên cô bé phải có chí tiến thủ, phải biết quý trọng chính mình, thế thôi. Cô sinh viên kia có phải là người thích thể hiện, ăn mặc cầu kỳ lòe loẹt, có rất nhiều bạn trai, ngoại hình tương đối dễ nhìn, phải không? Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Vâng ạ.
Mã Hân gật đầu cười. Nói thật với các anh, Trần Dương là chị em tốt của em. Em vì cô ấy cũng đã hỏi thăm khắp nơi trong trường. Học sinh của Trần Dương ai cũng không ngờ Lưu Mai lại tự sát. Hơn nữa còn có chuyện, cha mẹ cô gái này thật ra còn có một đứa con trai nữa, nên ở nhà Lưu Mai không được yêu thương, vì thế mới có tính cách kỳ quái như vậy. Cha mẹ cô ta bám chặt, không tha cho Trần Dương, chẳng qua là muốn đòi tiền bồi thường mà thôi.
Thế tức là vẫn chưa bàn chuyện hậu sự cho cô nữ sinh ấy, đúng không?
Bạch Ngọc Đường hỏi. Mới vài ngày thôi, thi thể chắc vẫn còn ở nhà xác.
Vâng.
Mã Hân gật đầu. Bởi vì tòa án chưa phán quyết, nên cha mẹ Lưu Mai không chịu làm tang sự, nói chi phí tang ma Trần Dương cũng phải trả.
Cha mẹ cái kiểu gì vậy?
Lạc Thiên đứng bên nghe chịu không nổi.
Con gái chết mà cả ngày cứ tiền tiền thế là sao?
Thiên ca, hạ hỏa hạ hỏa.
Triệu Hổ cầm cái quạt nhỏ quạt quạt cho Lạc Thiên.
Ở nông thôn giờ vẫn còn nhiều nhà trọng nam khinh nữ lắm.
Em muốn bọn anh giúp thế nào?
Bà Ngọc Đường hỏi Mã Hân. Em vừa mới nói qua với anh Công Tôn. Anh ấy bảo chỉ cần anh phê chuẩn tiếp nhận vụ án này thì anh ấy sẽ khám nghiệm tử thi lần nữa.
Mã Hân ngẫm nghĩ một chút, lại tiếp.
Em cũng biết chuyện này không hợp quy định lắm, nhưng mà có khả nghi. Nếu thật sự cô nữ sinh ấy bị giết, không nhận có thể giải oan cho Trần Dương, mà cái chính là sẽ không để kẻ giết người thật sự lẫn vẫn ngoài vòng pháp luật. Nếu điều tra không ra manh mối, Trần Dương hết hy vọng, em cũng tuyệt vọng mất.
Bạch Ngọc Đường nghe xong nhìn Triển Chiêu.
Miêu Nhi, cậu thấy sao?
Triển Chiêu gật đầu. Tôi cũng đồng ý khám nghiệm tử thi lần nữa.
Lý do gì?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Chỉ là nghi vấn của giáo viên, không đủ để thuyết phục cục trưởng Bao đâu.
Triển Chiêu cười cười. Người bình thường thích gây sự chú ý không dễ gì tự sát. Cho dù tự sát cũng sẽ không nhảy sông nhảy hồ mà chết đâu.
Dứt lời, anh hỏi Mã Hân.
Em tới chỗ cái hồ kia chưa? Có phải rất ít người qua lại không?
Đúng hả? Mã Hân gật đầu. Ở đó ghê lắm. Em với Trần Dương đi cùng nhau mà còn thấy sợ sợ. Chẳng hiểu một cô sinh viên một thân một mình lại mò tới đó làm gì. Lần này vì trường phải sửa chữa nên mới có người tới bơm nước dọn dẹp thôi.
Không có người chứng kiến, có điểm đáng ngờ, cần phân tích chuyên nghiệp.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Đi, anh tới chỗ cục trưởng Ban phê chuẩn. Em với Công Tôn chuẩn bị khám tử thi. Cảm ơn đội trưởng.
Mã Hân nở nụ cười.
Đừng có vội mừng, Bạch Ngọc Đường nói. Giờ mà hai người không tìm ra manh mối, anh cũng bị mắng đó nha.
Vâng. Mã Hân gật đầu. Bạch Ngọc Đường nháy Triển Chiêu, kéo anh đi cùng. Triển Chiêu cười cười vỗ vai Mã Hân, cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào văn phòng báo chẩn. 15 phút sau, lệnh được phê chuẩn, thi thể chuyển tới phòng pháp y của Công Tôn. Mã Hân cùng Công Tôn cùng nhau nghiệm thi một lần nữa.